cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa.
Bấy giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ, chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đấy vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, ở trong hơn 1 tuần lễ vừa qua, giáo hội cho chúng ta mừng 2 vị thánh đều tên là Martino. Vị thánh thứ nhất là vị thánh Martino thành Porres, là một vị thánh mà quý ông bà anh chị em rất là gần gũi với ông, là một vị thánh đen, sống không có phải ở trong cái tình trạng bình thường như những người như chúng ta hoặc là những người khác. Ngài đen đủi sống ở trong một gia đình ngoại hôn, học hành không tới đâu, gia đình nghèo khó, bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng khi 8 tuổi Ngài đã quyết định dấn thân vào trong một cái ngôi nhà dòng nào đó, Ngài chưa quyết định hẳn, nhưng biết rằng là mình sẽ cố gắng để làm một việc gì đó cho Chúa qua giáo hội. Tới năm 15 tuổi ông ta đã quyết định để đi vào trong dòng Đa Minh và chỉ xin. Mà ở trong dòng người ta có 2 bậc, bậc linh mục và tu sĩ, hay nói cách khác là bậc linh mục và trợ sĩ. Thì Ngài xin một cái bậc thứ 3 là không phải linh mục, cũng không phải trợ sĩ, mà chỉ là một người làm ở trong nhà dòng mà thôi. Và chúng ta cũng biết là trong cuộc sống của Ngài, ở trong những cái việc rất là nhỏ mọn, Ngài chỉ gác cổng, Ngài chỉ cầu nguyện, và cuối cùng Ngài trở thành một thánh lớn là bởi vì trong cuộc đời của Ngài, Ngài đã tận tâm tận lực và với tất cả tâm hồn của Ngài, đến cái độ mà khi mà nhà dòng thiếu thốn không còn gạo thóc ăn, thì Ngài đã đến trình với bề trên rằng: thưa cha bề trên, con là kẻ đen đủi, không xứng đáng trở thành một trợ sĩ ở trong nhà dòng nữa. Bây giờ nhà dòng đang thiếu thốn thì xin bán kẻ đen này để mà lấy tiền lo cho anh em. Và vì thế chúng ta biết là ngay lúc còn mà Ngài còn sống, Ngài không những lo cho những người bệnh tật, cô thế, cô thân, mà còn làm cho các thú vật đang là phá hoại trong các nhà dòng thời đó. Ngài đem các thú vật lên tới ở trên một cái ngọn núi để cho chúng ăn uống ở trên đó. Và khi Ngài chết đi, thì ngay ở cái hòm của Ngài đã tỏa ra những bông hồng và những cái mùi thơm đặc biệt. Và người ta còn chứng kiến, kể lại rằng trong lúc còn sống, vì cái lòng nhiệt tâm và giúp đỡ, lo cho những người nghèo khó đó, mà ngay cả khi mà Ngài đang ở Peru thì người ta đã thấy Ngài ở bên Nhật và ở bên Hồng Kông rồi. Một vị thánh mà trong cái tâm hồn nghèo khó, chức bậc không có, nhưng mà qua cái công việc nhỏ đó, ông ta đã dấn thân và trở thành một vị thánh vĩ đại ở trong đời sống của nhân loại ngày hôm nay. Một vị thánh khác chúng tôi muốn kể với quý ông bà anh chị em, một vị thánh giàu có cũng tên là Martino Thành Tua. Ông ta không phải là người có đạo, là một người ngoại đạo sống ở trong một gia đình rất giàu có, nhưng trong đời sống của ông ta vẫn thao thức tìm kiếm Đức Giêsu là ai trong cuộc đời của mình. Năm lên 20 tuổi học với một số bạn công giáo, ông ta cứ đi hỏi Đức Giêsu là ai, thì họ bảo này, cứ xem các gương của chúng tôi sống để mà ông thấy, để ông tin. Một hôm, ông đang là mặc một chiếc áo vào mùa lạnh, ông đi dọc đường và thấy một người nằm gục ngã ở một cái ngõ, cái cổng của nhà ông ta, không có quần áo. Ông ta với nhảy xuống ngựa, ông ta tỏ lòng thương và ông ta cắt nửa cái áo của mình để đắp lên cho cái người không có áo mặc đó. Và lúc đó người đó đứng dậy bảo, chính ta đây là Đức Giêsu mà anh đang tìm kiếm. Và cuối cùng trong cuộc đời của Ngài, trong giàu có sang trọng, Ngài đã quyết định đi tu và trở thành một giám mục. Và cái công việc của Ngài, mặc dù lúc đó có rất nhiều người đã chống Ngài và ghét Ngài, các bạn hữu ganh tị với Ngài, nhưng Ngài vẫn nói rằng, nếu nhân loại này còn cần đến con, lạy Chúa, con không bao giờ từ chối bất cứ một việc gì với họ. Thưa quý cụ, các ông bà anh chị em, hai mẫu gương của một con người nghèo khó làm một việc nhỏ, như là Martino Thành Porret, một cái công việc như là một cái những nén vàng mà Chúa trao cho Martino Thành Tua, một người giàu có chưa khám phá ra Chúa, đã định tâm để mà tìm kiếm Ngài và đã trao tận cuộc đời của mình cho những người khác, và chính Đức Kitô đã hiện ra với Ngài. Cho chúng ta hôm nay một cái bài học mà cái câu chuyện kể cho chúng ta ở trong bài tin mừng hôm nay, một người năm nén, một người hai nén, một người một nén. Trong cuộc đời của quý cụ, của ông bà anh chị em cũng như chúng tôi, Chúa trao cho một linh mục những nén vàng là tất cả các linh hồn ở trong đời sống hàng ngày của mình ở trong giáo xứ. Chúng tôi có tận tụy để giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em hay không? Chúng tôi cũng phải ngồi lại xem những nén bạc tôi có làm sinh lợi ra ở trong cuộc sống của tôi hay không? Ở trong đời sống gia đình của quý ông bà anh chị em, khi mỗi lần mà chúng tôi đi ra nghĩa địa, chúng tôi thích để coi trên những cái tấm đề những cái lời của những người con hoặc là người vợ hoặc là những người chồng gửi lại cho mình. Anh yêu dấu em yêu anh ngàn đời. Hoặc là có những người mà người ta khó có thể tin được, một người chồng chết sớm mà dám mua hai mộ sát bên để sẵn sàng cả cuộc đời của mình, mai mốt chết mình cũng nằm bên chồng của mình hay bên vợ của mình. Hoặc là có những người con viết, gia đình của chúng con yêu mẹ yêu cha ngàn đời. Giá cái ngàn đời đó là ngàn đời trong cuộc sống thực tế của mình, có phải là hay lắm luôn? Trong cuộc sống của chúng ta, trong đời sống gia đình của quý ông bà anh chị em, chúng con cũng là sống ở trong một gia đình, chúng con cũng biết những lao tâm, những khó nhọc của người cha người mẹ trong đời sống gia đình. Nhưng Chúa cho chúng ta có những cái sức mạnh của các bí tích, sức mạnh của sự tha thứ, sức mạnh của cái sự kiên nhẫn, để làm trong cái đời sống của chúng ta là vợ là chồng trở thành những cái nén bạc của nhau. Mà hôm nay trong bài đọc thứ nhất nói cho chúng ta, một người phụ nữ, những cái sắc đẹp bên ngoài, những cái quần áo ở bên ngoài, nó chỉ là phương tiện để giúp cho con người, mà người ta nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hay là trong đời sống dòng tu cũng vậy, người ta nói chưa chắc cái áo đã làm thành thầy tu. Muốn nhắc nhở cho chúng ta, cái đời sống đạo hạnh của chúng ta là một cái căn nguyên rất cần thiết trong đời sống của mình để tạo nên cho một gia đình êm ấm. Rồi Thánh Phaolô cũng trình bày cho chúng ta là anh chị em phải đối mặt với Thiên Chúa. Vì vậy mà chúng ta phải chọn một cái con đường về với Chúa. Vì thế, ở trong đời sống gia đình của chúng ta cũng có nhiều những khó khăn, cũng có nhiều những cái thử thách ở trong cuộc đời. Cùng anh chị em hãy cố gắng, chúng ta cùng cố gắng để chúng ta theo cái sự khôn ngoan mà trong bài đọc thứ nhất, trong bài đọc thứ hai Thánh Phaolô nói cho chúng ta đó, để chúng ta nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta làm cho những nén vàng ở trong gia đình của chúng ta, những nén vàng đó là vợ, là chồng, là con cái của chúng ta, trở nên những cái nén vàng mà nó sinh lợi ích cho tương lai, cho giáo hội, cho Chúa. Người ta đã đặt ra những cái vấn đề là những thống kê ở tại bên Anh, người ta nói tới 90% những gia đình mà cha mẹ không còn thương yêu nhau nữa thì con cái hư hỏng. Chúa mời gọi chúng ta những ảnh hưởng trong đời sống gia đình rất là mạnh mẽ cho con cái. Vì thế chúng ta cần phải trở thành những người gương mẫu về đời sống đạo đức, về đời sống luân lý, để giúp cho con cái của mình trong tương lai nó sẽ trở thành những gì ở trong đời sống của chúng, và trở thành những gì, những nén vàng nào ở trong đời sống gia đình, ở trong đời sống giáo hội của chúng ta. Nói về trong đời sống cá nhân của chúng ta cũng thế. Có nhiều người cha người mẹ đã than thở: ngày hôm nay chúng con còn đi lễ Chúa Nhật, ngày hôm nay chúng con còn đi lễ ngày thường, còn con cái của chúng con ngày thường đã không đi rồi, ngày Chúa Nhật còn cả không đi nữa, thì tương lai của các bạn sẽ như thế nào? Người ta mới cho một cái thống kê giữa người tin lành và người công giáo. Thì người ta cho rằng cái số người tin lành của các bạn trẻ đi lễ nhà thờ Chúa Nhật tới 53%, trong khi đó cái số người công giáo là những bạn trẻ đi với thánh đường thực hành đạo thì còn có 43% mà thôi. Làm thế nào đời sống đức tin của chúng ta được triển nở, được trở thành những cái món quà ở trong đời sống của chúng ta, trở thành những nén vàng nén bạc ở trong đời sống của chúng ta để chúng ta dâng cho Chúa bây giờ? Chúng ta, người ta cũng có những vất vả, người ta cũng có những lao đao, người ta cũng phải làm ăn, người ta cũng phải lo tất cả. Nhưng chúng ta phải xác tín một điều rằng là chúng ta có lo lắng cho gia đình, điều đó tốt. Chúng ta chuẩn bị cho tương lai con cái chúng ta thật là hay. Nhưng mà chúng ta có chuẩn bị cái linh hồn của chúng ta để chúng ta đối diện với Chúa, để Chúa nói cho chúng ta: hỡi người trung tín, ngươi trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ cho ngươi những việc lớn. Ngươi trung tín trong việc nhỏ thì ta sẽ cho cái phần thưởng nước trời dành cho tất cả anh chị em. Và cũng vậy, Chúa nói ở trong phúc âm của Thánh Luca đoạn 9: anh chị em biết rằng, anh chị em đừng có sợ những người nào chỉ giết thân xác anh chị em mà thôi, nhưng hãy sợ đấng giết cả thân xác và linh hồn của anh chị em. Thưa quý cụ, cô ông bà, anh chị em, tin mừng hôm nay, phần phục vụ lời Chúa hôm nay của cái ngày cuối cùng năm phục vụ mời gọi tất cả mọi người chúng ta cùng suy nghĩ lại trong cuộc đời của mình. Khi nói đến sự giúp đỡ, như là ở trong bài đọc thứ nhất nói cho chúng ta, người phụ nữ đã dùng tất cả những gì mình có để lo lắng, hoặc là trong những câu chuyện chúng tôi kể vừa rồi, những người đã hy sinh để quên mình thì họ đã gặp lại chính bản thân của họ ở trong Chúa, như là hai thánh Martino chúng ta đã nghe. Thì ở trong cuộc sống của chúng ta hãy cố gắng bày tỏ cái lòng quảng đài mà Chúa đang ban cho chúng ta để chúng ta lo lắng cho những người khác. Trong trận bão lụt Katrina vừa qua, có một bạn trẻ đến đặt vấn đề với tôi: cha có nghĩ được rằng là những người đang ở trong tình trạng Katrina này cũng có những người họ đến lợi dụng tiền của cha, của giáo xứ không? Tôi nói: lợi dụng tiền của cha, của giáo xứ cha không lo, nhưng mà cha chỉ sợ rằng cha đã lợi dụng ơn của Chúa mà cha không làm cho người khác. Quý bà anh chị em thân mến, trong cuộc đời của chúng ta hãy cố gắng. Điều mà chúng tôi vẫn được nghe các cụ, các ông bà, cha mẹ nhắc cho chúng tôi, hai điều mà chúng tôi hôm nay cũng mời gọi quý ông bà anh chị em cùng suy tư: con ơi, con đừng làm mất lòng Chúa. Con ơi, nếu một người mà người ta có đến ăn mày với con, họ có xin con thì con hãy cho, bởi vì con nghĩ rằng, con có nghĩ rằng họ lợi dụng con không? Nhưng mà con biết rằng họ đã mất đi cái danh dự để đến xin con, vì vậy mà con hãy cố gắng, con giúp cho họ, để khi mà chúng con có lòng thương xót với những người khác thì Chúa sẽ thương xót con. Amen.